This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, đồng thời trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa điểm chỉ daisaigon.com hoặc nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Và bây giờ mời quý thính giả theo dõi phần thời sự buổi trưa phối hợp với Minh Nhung từ Dallas, Mộng Lan từ Nam California và Kim Thoa tại Houston. Và nhà xin thân ái chào chị Mộng Lan, Minh Nhung và toàn thể quý thính giả trong buổi trưa thứ sáu cuối tuần hôm nay. Hôm nay California chắc vẫn đẹp như mọi ngày phải không chị Mộng Lan?
Dạ đúng như vậy thưa quý khán giả và chị Kim Thoa, Nam California thì vẫn đẹp nhưng mà Trọng Nghĩa và Mộng Lan hiện đang có mặt ở tại miền Bắc California là vì ngày Chủ nhật tuần này thì anh Trọng Nghĩa sẽ ra mắt cái CD Fishery kỷ niệm 45 năm ca hát của anh ở tại một phòng trà rất là đẹp vào lúc 3 giờ trưa. Thành ra Mộng Lan đang ở miền Bắc California và tối hôm qua thì trời mưa lắm. Mộng Lan thấy cơn mưa rất đẹp nhưng mà không có ướt đất. Riêng với địa Nam California thì trời vẫn khô hạn với nhiệt độ cao nhất hôm nay là 70, thấp nhất 45. Ngày mai thì nhiệt độ sẽ vào khoảng 81-47 và Chủ nhật là 75-46. Không biết tại Dallas phố thì như thế nào thưa Minh Nhung?
Dạ, với Minh Nhung từ Dallas, kính chào quý thính giả cùng với cô. Dallas hiện tại bên ngoài đang là 55 độ và bầu trời nắng rực rỡ trong ngày hôm nay. Hôm nay dự báo cũng không có mưa. Ngày hôm nay cao nhất là 59, thấp nhất 36. Và từ đây cho đến cuối tuần, ngày mai, ngày mốt là nhiệt độ cao nhất vẫn cũng không có thay đổi là mấy. Cao nhất 59, thấp nhất cũng vẫn 36. Và bầu trời vẫn nắng đẹp rực rỡ, không có mưa. Minh Nhung mời cô Kim Thoa.
Dạ vâng, trong khi đó phải nói rằng ở Houston hôm nay trời tuyệt vời. Chúng tôi tưởng tượng như thể là đã đẹp hơn cả Cali nữa là bởi vì trời xanh trong, nắng nữa là chan hòa và gió hiu hiu, bây giờ là 55 độ. Vâng, cơ hội mưa thì hầu như không hề có, trong suốt từ đây cho đến tận tuần sau cũng không thấy mưa. Cao nhất vào khoảng 62 mà thôi, và buổi tối xuống lành lạnh 41, ngày mai thì cao vào khoảng 66, thấp 47, và những ngày cuối tuần thì 68 và thấp 47, lý tưởng vô cùng. Chị Mộng Lan với tin quốc tế đầu tiên ạ.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Thưa quý giả, Iran đã giam giữ phóng viên Jason Rezaian của tờ Washington Post 500 ngày tính tới ngày hôm nay. Gia đình nạn nhân đang đẩy mạnh chiến dịch vận động để phóng thích cho ông. Người anh của ông là ông Ali, định là ngày 3 tháng 12, trao tỉnh nguyện thư cho phái bộ của Iran tại Liên Hợp Quốc với hơn 500.000 chữ ký kêu gọi trả tự do ngay lập tức vào điều kiện cho ký giả Rezaian. Và cái tiến trình này thì không biết đến bây giờ thì như thế nào. Iran cho biết rằng nhà báo này đang bị giam tại một nhà tù bí mật sau khi bị buộc tội gián điệp cùng các tội danh khác vào tháng 10. Theo tờ Washington Post thì ký giả Rezaian đang trong tình trạng nguy cấp tức thời là vì sức khỏe của ông đang bị suy kiệt và bị ngược đãi. Tòa báo cũng lặp lại lời kêu gọi giúp đỡ làm việc của Liên Hiệp Quốc về chống bắt tùy tiện sao cho phóng viên Rezaian được phóng thích màu trắng. Xin trở lại với Minh.
Dạ vâng, bản tin tiếp theo thì liên quan đến việc là đã phát giác ra nhiều đường hầm của phe ISIS tại thành phố Sinjar của Iraq. Thưa quý vị, nhiều đường hầm bí mật do nhóm phiến quân quốc gia Hồi giáo ISIS xây dựng tại thành phố Sinjar của Iraq đã được phát hiện ra vào ngày thứ Năm, ngày 3 tháng 12. Hệ thống đường hầm bí mật của phe ISIS nằm rất sâu ở dưới lòng đất, bên trong thì có chứa nhiều thuốc nổ và đạn dược. Được biết là vào thứ Hai đầu tuần vừa qua thì các giới chức cũng đã phát giác ra nhiều cái ngôi mộ tập thể tại thị trấn hoang tàn này. Hầu hết thì các thi thể trong ngôi mộ đều được xác nhận thuộc về những phụ nữ cao niên của một bộ tộc thiểu số. Đã có đến hàng ngàn người thuộc bộ tộc thiểu số này bị sát hại hoặc là bị bắt giữ làm lao động khổ sai vào hồi tháng 8 năm ngoái, sau khi lực lượng thánh chiến cực đoan thuộc dòng Hồi giáo Sunni tới để chiếm đóng vùng lãnh thổ Tây Bắc của Iraq. Và được biết thêm là thành phố Sinjar hiện đang tọa lạc trên một xa lộ chính nối liền giữa hai thành phố Mosul của Iraq và Raqqa của Syria. Mời cô Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, các giới chức Ai Cập cho biết rằng ít nhất có 16 người đã chết trong một vụ tấn công bằng bom xăng vào sáng sớm thứ Sáu hôm nay tại một hộp đêm ở thủ đô Cairo của Ai Cập. Hiện thì vẫn chưa xác định được động cơ dẫn đến vụ đánh bom xảy ra tại nhà hàng, có cả quán bar ở cái khu vực này. và các giới chức an ninh bác bỏ vụ tấn công có liên quan đến khủng bố, nhưng mà đã đưa ra những thông báo có vẻ mâu thuẫn nhau. Bộ Nội vụ Ai Cập nói rằng là cuộc tấn công khởi sự từ một bất đồng giữa nhân viên của nhà hàng và những người khác, và những người trong vụ bất hòa đó đã đánh bom ở cổng vào của hộp đêm. Trước đó, một giới chức nói rằng có ba người đàn ông đi xe máy đã ném bom xăng vào hộp đêm và tẩu thoát. Một giới chức nói rằng hung thủ là nhân viên của hộp đêm vừa mới bị đuổi việc, và các giới chức cho hay họ đang truy lùng các nghi can. Và các phần tử cực đoan Hồi giáo đã thực hiện hàng loạt vụ tấn công kể từ khi mà Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi bị lật đổ vào năm 2013 và bị quân đội bắt giữ. Một nhóm chủ chiến tự xưng có liên kết với nhóm cực đoan nhà nước Hồi giáo đã tuyên bố thực hiện nhiều vụ tấn công. Và phần lớn những vụ tấn công đó nhắm vào các cơ sở của chính phủ. Và các vụ tấn công đa số là xảy ra trên bán đảo Sinai, có nhiều phần tử nổi dậy nằm vùng, đã phá hoại ngành kỹ nghệ du lịch mang tính trọng yếu của kinh tế Ai Cập. Chị Mộng Lan.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Thưa quý khán giả, Bộ Tư pháp Thụy Sĩ xác định là hai phó chủ tịch FIFA gồm Alfredo Hawick và Juan Angel Naput là hai giới chức bị bắt ngày 3 tháng 12, một loạt quy quét mới nhất nhắm vào các viên chức liên đoàn bóng tròn thế giới. Bộ này cho biết tại phiên trình bày trước cảnh sát ở Zurich ngày hôm qua là cả hai ông đều phản đối việc dẫn độ họ sang Hoa Kỳ. Theo các giới chức Thụy Sĩ thì Hoa Kỳ nghi ngờ hai người này đã nhận hối lộ trị giá hàng triệu đô la. Ông Hawick, người Honduras, là chủ tịch CONCACAF là cơ quan quản lý bóng tròn ở Bắc Mỹ, Trung Mỹ và vùng Caribe. Trong khi đó thì ông Naput là người Paraguay là chủ tịch cơ quan quản lý bóng tròn Nam Mỹ, CONMEBOL. Vụ giữ hai giới chức này là một phần của đợt bắt giữ mới nhất được thực hiện theo yêu cầu của nhà chức trách Hoa Kỳ trong vụ bê bối tham nhũng FIFA. Một số vụ bắt giữ diễn ra tại cùng khách sạn Zurich nơi xảy ra vụ bắt giữ đầu tiên vào tháng 5 vừa qua. Trở lại với Minh Nhung.
Bản tin tiếp theo có liên quan đến châu Á cho biết là Hội đồng Bảo an sắp họp về vi phạm nhân quyền tại Bắc Triều Tiên. Nguồn tin cho biết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ họp lại trong tháng 12 để nêu ra vấn đề Bắc Triều Tiên vi phạm nhân quyền. 9 thành viên Hội đồng Bảo an trong đó có Anh, Pháp và Hoa Kỳ cũng đã kêu gọi tổ chức hội nghị này. Bà Samantha Power sẽ là chủ tịch hội đồng trong cái lần họp này nhấn mạnh đến các vụ vi phạm nhân quyền ở Bắc Triều Tiên và về những gì có thể làm để thay đổi được tình hình đó. Được biết vào hồi cuối tháng 11 vừa qua thì Bắc Triều Tiên đã thẳng thừng bác bỏ một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, trong đó tố cáo các vụ vi phạm một cách có hệ thống, phổ biến và hiển nhiên về nhân quyền tại nhà nước Cộng sản này. Trong đó thì nghị quyết đòi hỏi Bình Nhưỡng phải đóng cửa ngay lập tức các trại tù chính trị, trả tự do vô điều kiện cho các tù nhân. Và theo một ủy ban điều tra của Liên Hiệp Quốc thì có đến 100.000 tù nhân chính trị đang bị giam giữ trong những điều kiện vô nhân đạo. Các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc thường bị Trung Quốc là một cái đồng minh duy nhất của Bắc Triều Tiên phủ quyết. Và từ năm 2005 cho đến nay thì hàng năm Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đều tố cáo các vụ vi phạm của chế độ độc tài cộng sản này nhưng không hề có hiệu quả. Mời cô Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, vì vấn đề khủng bố, Liên minh châu Âu đang xem xét ngưng hiệp ước Schengen là quy định miễn thị thực đi lại cho 22 quốc gia thành viên châu Âu, diễn ra trong cái bối cảnh mà tăng lo ngại sau cái cuộc tấn công khủng bố tại Paris. Liên minh châu Âu đang xem xét cái để mà ngưng thực thi cái hiệp ước Schengen trong 2 năm để tiến hành các kế hoạch khẩn cấp nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng di cư đang diễn ra ở châu lục đó. Và ngày hôm qua thì tài liệu tiết lộ cho biết rằng các lãnh đạo Liên minh châu Âu đang có kế hoạch để thiết lập các trạm kiểm soát trên khắp lục địa. Và trong ngày hôm nay 4 tháng 12 tại Brussels của Bỉ đã các bộ trưởng nội vụ Liên minh châu Âu sẽ tranh luận về những thay đổi triệt để cho phép các quốc gia trong Liên minh giành lại quyền kiểm soát biên giới trong 2 năm thay vì 6 tháng tạm thời như hiện nay. Tuy nhiên, hội nghị thượng đỉnh của tất cả các lãnh đạo của Liên minh châu Âu cuối tháng này sẽ quyết định cuối cùng về tương lai khu vực Schengen và có thể đề nghị việc tạo ra một cái khu vực Schengen thu nhỏ. Và việc xem xét hoãn hiệp ước Schengen tại một số nước Liên minh châu Âu diễn ra trong bối cảnh mà về những cái cuộc tấn công khủng bố tương tự như ở Paris hồi tháng 11 vừa qua. Và hiệp ước Schengen quy định miễn thị thực đi lại cho 22 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu và 4 quốc gia ngoài châu Âu đang bị đe dọa bởi sự thất bại trong việc mà quản trị số lượng lớn những người di cư vượt qua biên giới của chính phủ Hy Lạp. Chỉ riêng năm nay, Hy Lạp hiện đang là cửa ngõ chính để mà đặt chân vào Liên minh châu Âu của khoảng 700.000 người di cư và tị nạn. Ít nhất 2 trong số các phần tử khủng bố liên quan đến vụ tấn công Paris đã thâm nhập vào Liên minh châu Âu qua ngõ của Hy Lạp dưới hình thức người tị nạn. Và lãnh đạo coi như là thuộc Bộ Tứ của Cộng hòa Czech, Hungary, Ba Lan và Slovakia ra tuyên bố chung phản đối mọi đề nghị thành lập cái gọi là Schengen thu nhỏ. Và bộ 4 này cho biết rằng là Liên minh châu Âu nên tăng cường kiểm soát và bảo vệ các đường biên giới bên ngoài Schengen. Và mời quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin thương mại. Phần thứ nhì của thời sự buổi trưa sẽ đến với quý vị trong giây lát.
Mùa lạnh tới rồi đó con, bệnh ho xỉn của bé Năm lại tái phát. Con nhớ đến nhà thuốc Hương Dương để mua thuốc ho xỉn cho cháu nó uống nghe.
Dạ con nhớ rồi, con cũng đã gọi hỏi cô Hướng Dương thuốc trị dị ứng cho ba rồi đó.
Thuốc Bắc Hướng Dương bán đủ các loại thuốc Bắc Dương lai cảnh,
thuốc điều kinh, phong thấp, trĩ, xương nhíp hột tuyến, sạn thận, thuốc trị rụng tóc,
cao máu, tiểu đường, tan mỡ, xuống cân, ô long trà, sữa ông chúa,
thuốc cho bệnh phụ nữ, ngừa các ung thư phụ nữ, rỗng xương, xương mọc gai, đau nhức kinh niên,
các loại thuốc ho suyễn, dị ứng, allergy. Thuốc Bắc Hướng Dương trong khu Hiệp Thái Arlington, mở cửa 7 ngày trong tuần, 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Số điện thoại 682 551 1628, 551 1628.
Karaoke Blowout Sale. Karaoke Blowout Sale chỉ có tại Accentech. Một cặp wireless microphone sale 149 đồng, cặp loa karaoke 400W sale 199 đồng,
loa karaoke 1600W free wireless mic trị giá 250 đồng,
loa karaoke double A woofer âm thanh 3 chiều free máy lọc tiếng hát trị giá 200 đồng,
loa karaoke double 12-inch three way speaker âm thanh tuyệt hảo sống động free máy karaoke trị giá 800 đồng,
mixing amplifier 3500W free máy lọc tiếng hát trị giá 600 đồng,
trọng bộ karaoke 400W free ghế massage trị giá 4.000, và nồi cơm điện hiệu Convoy cùng với chương trình financing trả góp không đau không tiền lời thật dễ dàng lên đến 48 tháng, và chương trình mua 1.000 tặng 500.
Isentech cạnh Cali Saigon Mall, điện thoại 214-703-5400, 214-703-5400.
Phở Bamboo tại Arlington đã được nhật báo Forbes Telegram bầu chọn là The Best Vietnamese Restaurant in Arlington. Xin giới thiệu đồng hương các món ăn đặc sản tại phở Bamboo. Phở bò filet mignon, bò lúc lắc filet mignon, bánh canh tôm cua, chín gốc bún bò Huế, mì Quảng Đà Nẵng, bún chả Hà Nội, cua bể rán, chả cá Thăng Long, hủ tiếu bò kho, hủ tiếu cá salmon. The Best Vietnamese Restaurant in Arlington tại 3330 Medlock Road, 76015, góc đường Mayfield và Medlock, 817-465-5746, 817-465-5746. Phở Bamboo kính mời.
Thưa bác muốn chuyển toa thuốc của bác qua nhà thuốc Tây nào?
Bác sĩ làm ơn chuyển qua nhà thuốc nào có người Việt Nam làm giùm tôi, tại tôi không có rành tiếng Anh.
Dạ, vậy cháu chuyển toa thuốc của bác qua nhà thuốc Tây Zing Pharmacy nha. Họ sẽ chỉ dẫn cho bác rất tận tình.
Nhà thuốc Tây Zing Pharmacy, ngay sát bên chỗ thu tiền của chợ Hồng Kông Grand Prairie, có dược sĩ và nhân viên người Việt sẽ hướng dẫn quý vị sử dụng thuốc bằng tiếng Việt càng kẽ tận tình.
Nhận Medicare, chip và hầu hết các loại bảo hiểm.
Điện thoại 214-788-2826, 214-788-2826.
Hàng sale của chợ Trường Nguyên hôm nay,
tiệm có gạo Con Rồng mới năm 2016, hành hương 69 cent 1 pound, hành tây vàng 5 pound 99 cent, khổ qua 69 cent 1 pound, bưởi ngọt Florida 3 đồng 99 cent 1 trái, chôm chôm 12 đồng 99 cent 1 thùng, dừa tươi 99 cent 1 trái, cá hồi salmon 3 đồng 99 cent 1 pound, bắp bò 3 đồng 99 cent 1 pound, hành phi 2 đồng 49 cent 1 pound, bột nem gà 4 đồng 99 cent 1 lon.
Chợ New Trường Nguyên Garland, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
Nam Hưng và SP Food Depot Holiday Big Sale. Ban giám đốc siêu thị Nam Hưng, Hotel Southern Bay, SP Food Depot và Liquor Warehouse kính chúc quý đồng hương và thân chủ một mùa Giáng sinh an bình và một năm mới vạn sự cát tường. Trong dịp lễ cuối năm và mừng năm mới, chợ Nam Hưng luôn luôn có các loại cá thịt tươi và các loại hải sản tươi giá hạ mà không tìm thấy ở các siêu thị khác. SP Food Depot, một siêu thị lớn bậc nhất Texas với các mặt hàng bán lẻ với giá rẻ. Liquor Warehouse, quý khách sẽ tìm thấy hàng trăm loại rượu Tây, rượu Mỹ, giá hạ không nơi nào sánh bằng. Tuần tới chúng tôi có về gạo bông hồng mới năm 2016, giá 2.90 một bao 25 pound, mua 10 bao tặng 1 bao. Xin quý khách ghé trang website sbfooddepot.com sẽ tìm thấy các mặt hàng sale hàng tuần. Chúng tôi có tặng lịch tam tông miếu cuối năm. Điện thoại Nam Hưng số 817-261-8191, 261-8991 và 8992. SP Food Depot điện thoại số 817-460-9998. Liquor Warehouse điện thoại số 817-801-9011 và 9012.
Nhân viên ở đây, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Việt Well Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Việt Well đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888 299-8888.
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Và thưa quý thính giả, phần thứ nhì thời sự buổi trưa trở lại với tin Hoa Kỳ bởi chị Mộng Lan.
Cảm ơn chị Kim Hoa. Thưa quý thính giả, một phúc trình của Quốc hội Hoa Kỳ mô tả cơ quan mật vụ Hoa Kỳ là một cơ quan trong tình trạng khủng hoảng sau nhiều năm cắt giảm ngân sách trầm trọng, quản lý yếu kém, có hệ thống, cùng đội ngũ nhân lực xuống tinh thần và ngày càng bị thu hẹp. Phúc trình của Ủy ban Giám sát Hạ viện và Cải cách Chính phủ công bố cho biết là kết quả cuộc điều tra kéo dài đối với hoạt động của cơ quan có nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống, Phó Tổng thống và gia đình của họ. Cuộc điều tra được thực hiện sau khi xảy ra hàng loạt các tai tiếng và sai sót về an ninh. Trong số các những vấn đề tắc trách an ninh liệt kê trong phúc trình có chuyện hồi tháng 10 năm ngoái khi một công viên bảo vệ an ninh có vũ trang với tiền án hình sự đã được phép vào thang máy với Tổng thống Barack Obama lúc đến thăm Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Atlanta, Georgia. Một tháng trước đó, một người đàn ông đóng bộ như một vị quốc hội đã qua mặt các vệ sĩ mật vụ và được vào hậu trường để gặp Tổng thống Barack Obama tại một bữa tiệc trao giải nhóm làm việc về người Mỹ gốc Phi của hội tổ chức. Riêng trong năm 2013 thì có 4 người đi câu cá trên hồ ở sân sau tư gia phó Tổng thống Biden tại Delaware mà không bị phát giác cho đến khi hàng xóm báo cho cơ quan mật vụ biết. Trở lại với Minh Nhung.
Một bản tin đến đi từ Washington cho biết là Tổng thống Barack Obama tuyên bố là sẽ quyết định đưa thêm chiến binh của lực lượng hành quân đặc biệt sang Iraq đánh ISIS. Và việc này là để thu hẹp hoạt động của khủng bố, chứ không có giống như cuộc xâm lăng như là chiến dịch đánh đổ chế độ Saddam Hussein vào năm 2003. Vì Tổng tư lệnh binh lực Hoa Kỳ cũng từng nói rằng là chiến lược đánh ISIS không dùng quân bộ chiến. Nhưng mà trong tuần này thì Ngũ Giáp Đài loan báo một đơn vị hành quân đặc biệt sắp sẽ được đưa sang Iraq. Trong phát biểu vào sáng thứ Năm ngày hôm qua thì ông Obama nhấn mạnh rằng sẽ bóp nghẹt ISIS theo cách có hệ thống để sau cùng tiến tới hủy diệt ISIS. Nguồn tin cũng cho biết thêm là quân số của đơn vị biệt phái mới này lên đến 100 người. Ông Obama công nhận rằng lực lượng đặc biệt là không đủ nhưng mà cũng rất cần để cung cấp tin tình báo, phối hợp với các lực lượng địa phương và hướng dẫn phi cơ không tập. Mời cô Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, quân đội Hoa Kỳ sẽ cho phép phụ nữ tham gia trong vai trò tác chiến. Những nữ binh sĩ của Hoa Kỳ sẽ có thể lái xe tăng và bắn súng cối trong tương lai gần. Với quyết định của Ngũ Giác Đài, mở ra tất cả những vị trí chiến đấu cho phụ nữ bắt đầu vào năm mới. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter đưa ra loan báo hôm qua tại Ngũ Giác Đài, nói rằng tất cả lực lượng chiến đấu coi như là tình nguyện của Hoa Kỳ không thể làm ngơ phân nửa dân số trong thế kỷ 21, đòi hỏi phải quy tụ sức mạnh từ tập hợp rộng nhất có thể, bao gồm cả phụ nữ, và sẽ không có ngoại lệ. Phụ nữ đã nhích dần đến những vai trò tác chiến kể từ giữa thập niên 70, khi mà họ lần đầu có đủ điều kiện để theo học tại những học viện quân sự và gia nhập những lực lượng vũ trang ở Hoa Kỳ. Hiện tại thì phụ nữ chỉ bị cấm làm những công việc tác chiến, chiếm vào khoảng 10% những ngành nghề quân sự. Và Bộ trưởng Quốc phòng Carter cho biết rằng ba lực lượng vũ trang của Hoa Kỳ đã ủng hộ việc cho phép phụ nữ và làm những công việc khó nhọc nhất và nguy hiểm nhất của quân đội. Tuy nhiên, lực lượng thủy quân lục chiến vẫn muốn có một số ngoại lệ nhất định dựa trên những nghiên cứu cho thấy rằng phụ nữ làm giảm hiệu quả của những lực lượng chiến đấu. Và sau thời gian duyệt xét 3 năm, Bộ trưởng Carter nói rằng ông đã nhìn nhận dự kiện theo cách khác và rằng ông nghĩ về những vấn đề của thủy quân lục chiến sẽ được giải quyết khi quy định mới được thi hành. Ông lưu ý rằng mục tiêu bao trùm là cải thiện những lực lượng chiến đấu của Hoa Kỳ. Ông nói rằng những quyết định về nhiệm vụ và việc làm ở khắp các lực lượng vũ trang sẽ được đưa ra dựa trên khả năng chứ không phải giới tính. Rằng là cơ hội bình đẳng sẽ không nhất thiết có nghĩa là sự tham gia bình đẳng, rằng khả năng có thể chất sẽ được xét tới cho một số công việc nhất định và trên thực tế quốc tế cũng sẽ được cân nhắc liên quan đến một số sứ mệnh nhất định. Vâng, và mời chị Mộng Lan đại diện.
Cùng với Kim Thoa, Minh Nhung và Mộng Lan sẽ chúc quý khán giả một bữa ăn trưa thật ngon, một cuối tuần hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin trân trọng kính chào quý khán giả cùng quý chị.
Và sau đây mời quý vị đến với chương trình bình luận chiều thứ sáu.
Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, một công nhân Việt Nam ở Đài Loan tên là Đặng Văn Ngọc, 23 tuổi, đã bị nhóm bảo vệ môi trường tố cáo có hành động tàn ác và ăn thịt chó mèo khi tự đăng lên trang Facebook cùng với một cây súng. Anh ta bị cảnh sát Đài Loan bắt tại một thị trấn của huyện Nam Đẩu, Đài Loan. Đặng Văn Ngọc khai anh ta từng làm công an ở Việt Nam với mức lương quá thấp nên xin sang Đài Loan để tìm một công việc tốt hơn. Thế nhưng tại đây, tiền lương bị môi giới ăn chặn ăn xén nên cũng chẳng khá gì hơn. Anh ta chối tội. Cảnh sát Đài Loan đã giải anh ta đến phòng công tố để xác định tội trạng. Nếu có tội vi phạm luật bảo vệ động vật và luật di trú thì anh ta có thể bị trục xuất. Bản tin đã khiến cho người ta nhận thức ngay vài điều. Thứ nhất là cảnh sát Đài Loan đã làm việc một cách mau lẹ trước sự chú ý chỉ trích của người dân và Hội Bảo vệ Động vật và Môi trường. Thứ hai, chế độ bóc lột của Cộng sản khiến quá nhiều người dân, cả đàn ông, đàn bà, con nít phải xuất cảng lao động sang các nước lân cận. Thứ ba, phẩm giá nhân cách của người dân Việt sau năm 1975 ở ngoại quốc quá thê thảm. Thứ tư là bản chất và hành động của một tên công an Việt Cộng đi tới đâu thì cũng thế. Và cuối cùng là cái được gọi là văn hóa thịt chó dưới chế độ Cộng sản không được một nước nào công nhận cả. Việc giết chó một cách dã man để ăn thịt đã xuất hiện trên tờ báo Daily Mail nổi tiếng của Anh. Họ gọi đây là nền công nghiệp chó tàn nhẫn và những lò mổ chó là ngôi nhà rùng rợn. Họ còn đăng hình chụp ảnh được một vụ trộm chó tại Việt Nam và kẻ trộm chó bị đánh đến chết. Một điều làm cho những cơ quan bảo vệ động vật và người dân trên toàn cầu phẫn nộ là cách giết chó rùng rợn, dã man vì những người ăn thịt chó thì cho rằng nếu con vật phải chịu nhiều sự dày vò đau đớn trước khi chết thì thịt của nó càng ngon hơn. Bởi vậy chúng thường bị đánh bằng một thanh sắt nặng, bị trấn nước nóng, bị cắt tỉa khi còn sống, bị lột da vân vân. Điều này cho thấy đây không phải việc làm đơn giản để phục vụ cho thần khẩu, mà là sự thể hiện của lòng độc ác vô nhân tính của chủ thuyết mạnh được yếu thua. Có lẽ Đặng Văn Ngọc, tên cựu công an, đã quen thói làm mưa làm gió tại Việt Nam, qua tới xứ Đài Loan vẫn bốn cũ soạn lại, vẫn giết chó, lại còn hãnh diện đưa lên trang mạng khoe khoang. Việc này lại tạo một vết dơ nữa cho người Việt trên đất khách, bên cạnh nào là buôn lậu trộm cắp, mua bán nha phiến gian lận. Đến độ các nước như là Hồng Kông đã tẩy chay không cho người Việt vào hội chợ của họ. Ở tại nhiều ga tàu điện của Nhật, có những bảng ghi bằng tiếng Việt cảnh cáo là ở đây có máy thu hình theo dõi, không được đi lậu, không được ăn cắp. Lại có nhiều công ty không muốn hợp tác với người Việt vì họ đã có kinh nghiệm về chuyện bị ăn cắp, bị về kỹ thuật cũng như là gian lận. Singapore cũng lấy lý do người Việt hay ăn cắp làm gái mãi dâm nên không cho nhập cảnh. Dân Đài Loan mới thấy cảnh giết vài con chó con mèo đã hoảng sợ, nhà chức trách can thiệp liền. Ở Mỹ thì khỏi nói, kẻ nào ác độc với động vật là sẽ có biện pháp trừng trị thích đáng ngay. Thế nhưng ở Việt Nam, dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản, công an cảnh sát đối xử với người còn tệ hơn là đối với động vật. Khi họ cướp của, cướp nhà, họ kéo lê đàn bà lõa thể trên mặt đất, cán người già dưới xe cần cẩu, đánh đập dã man những tù nhân đến chết, đạp vào mặt người biểu tình yêu nước, quăng người lên xe như quăng chó, quăng lưới bắt người lái xe như đi bắt cá, vân vân và vân vân. Không thấy nhà chức trách lên tiếng, trong khi trên trang mạng xã hội đăng đầy những hình ảnh khủng khiếp này. Tên cựu công an Việt Cộng sống với đảng bị ảnh hưởng xấu xa của chế độ cộng sản quá lâu nên quen thói, cho hành động dã man trên thân xác bé nhỏ của thú vật là một điều đáng hãnh diện. Nếu bị trục xuất về với cái đảng bạo ngược là chuyện hiển nhiên. Chỉ ngậm ngùi thay cho dân tộc Việt vì ở các xứ tự do, chó mèo còn được quý trọng và bảo vệ, huống chi con người. Còn ở Việt Nam, con người bị đối xử tàn ác vô nhân đạo, huống gì thân phận của chó mèo. cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.